Nam Anh và Toàn đang thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với Sống Thác với Tình, sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Ý của hai mẹ và ông ngoại muốn Xuân Sơn ở lại Sài Gòn để lo công danh. Xu Thủy ngóng đợi người yêu mà héo mòn thân xác, mang tâm bệnh tương tư. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ thứ 13 sau đây. Ông Hai Cường nói xui rót, Xu Thủy nghe Xuân Sơn được bên nội hoan nghênh, phải ở đặng ăn học, nhưng chàng không chịu quên nàng, mà Khải Quang cũng lãnh lo công việc nhà cho mẹ nàng nữa, bởi vậy nàng không buồn. Cô Lê với cô Thiên Hương thấy vậy, hai cô cũng yên lòng. Buổi chiều, ông Hai ra thăm quan quận, đặng cho hay ông đã về rồi và chuyển đạt lời cảm ơn của Khải Quang. Bữa sau, cô Lê tính cắt quần áo mà may trước cho Diệp với Thu Thủy. Cô biểu Diệp đi chợ mua thịt cá và mua chỉ cho sẵn đặng cô may. Thu Thủy bây giờ không có Xuân Sơn nữa, nên đòi đi theo Diệp chơi. Nàng sợ đeo đôi vàng rủi đụng chạm móp uổng, nên cởi giao cho mẹ cất để đeo đôi bông tai huyền với sợi dây chuyền mà thôi. Cô Lê và cô Thiên Hương ở nhà với ông Hai. Hai cô có ý mừng Xuân Sơn chịu ở lại trong Sài Gòn, và mừng Thu Thủy cũng yên lòng nên không buồn bực lắm như hôm Xuân Sơn mới ra đi. Ông Hai mới tỏ thiệt rằng bữa trước thuộc chuyện vì cô Thu Thủy ngồi nghe, ông sợ nàng buồn nên ông phải thiêu dệt mà giữ sự thiệt lại một chút đỉnh cho em. Ông nói vô tới thiệt hai con Khải Quang mừng rỡ hết sức, lại trách sao không chịu vô hết một lượt đặng đoàn tụ một nhà cho vui. Đêm đầu ngủ trên lầu với Xuân Sơn cho chặt quen, nhưng kể từ đêm sau thì ông xin ngủ lại cái phòng khách tầng dưới, đàn ông ra ngoài cho tiện. Khuya Khải Quang xuống hỏi thăm bề ăn ở ngoài hòn nữa, và trách mẹ Xuân Sơn với mẹ con Thu Thủy sao không chịu vô. Nói Lê có bệnh thì phải vô trọng mới có thầy có thuốc mà uống. Còn Thiên Hương là chị em của Lê, Thu Thủy là em Xuân Sơn thì chàng xem như chị em, con cháu của chàng có chi đâu mà ái ngại. Ông Hai phải nói thiệt cho Khải Quang biết, hai trẻ sống chung với nhau từ khi mới lọt lòng, nên chiều mến không chịu rời nhau. Mới 16 tuổi mà lửa tình đã ngúng, quay bộ muốn làm vợ chồng. Hai mẹ muốn để vài năm nữa lớn khôn rồi sẽ phối hiệp, vì vậy nên hai mẹ thừa dịp mới khuyên dỗ cho đứa chịu đi, đứa chịu ở, phân rẽ nhau trong một thời gian, cho Xuân Sơn thạo việc đời và cho Thu Thủy khôn lớn rồi sẽ cho gần lại nhau. quan suy nghĩ rồi, ông ta cho tính như vậy là phải. Mới rước thầy dạy Xuân Sơn học chữ Pháp, cho Xuân Sơn đi chơi đặng thạo việc đời. Hai cha con Tuân Tiêu chiều chuộng quá, làm cho Xuân Sơn mê mùi phú quý, vui sướng mới chịu ở lại mà để ông về. Khải Quan có hứa sẽ hết lòng nuôi dạy Xuân Sơn và kiếm người nói cho ông hội đồng ở Mỹ Tho tha lỗi cho Thiên Hương và cho ông Cổng ở Nhật Tảo nhìn Thu Thủy là cháu nội. Mà dầu nói được hay không, hễ Xuân Sơn hoặc buồn nhớ hoặc thả việc đời rồi, ông sẽ kệ ông Phán ra rước hết về đặng đoàn tụ cùng nhau một cửa cho vui. Cô Lê, mừng con có ông và cha lo nuôi dạy, mà cô cũng khỏi xa chú gấp. Cô Thiên Hương thì mừng có người lãnh lo dùm cho cha mẹ cô hết phiền giận cô. Hai cô yên lòng, bây giờ chỉ còn chăm non, dỗ cho Thu Thủy đừng có buồn nhớ Xuân Sơn, lo tập nữ công, đằng sau ngồi cái địa vị nội trợ cho xứng đáng. Nhờ hai mẹ an ủi, nên từ đó Thu Thủy lo tập may vá và phụ nấu cơm, có rảnh thì theo dịp đi câu, hoặc theo ông ngoại ra vườn phụ tưới rau, nhổ cỏ. Ông ngoại nói, Khải Quan ép buộc Xuân Sơn ở lại cho ít ngày, rồi sẽ cho người đưa về sau. Đã gần 4 tháng rồi, mà Thu Thủy không thấy tâm dạng gì hết. Nàng bắt đầu buồn nhớ. Nàng thường lấy tấm hình chụp của Xuân Sơn, ra nằm mà nhìn. Có bữa, nhìn cả ngày mà không biết chán. Có bữa, nhìn rồi chảy nước mắt. Hai mẹ cũng bắt đầu lo, nên kiếm chuyện mà khuyên giải, nói chắc Xuân Sơn mắc học chữ Pháp nên chưa về được. Người vướng bệnh tình, chỉ có người tình mới trị hết bệnh được, chứ người khác, khuyên giải, cũng như nước đổ trên lá muôn, có thấm tháp gì đâu. Bởi vậy, hai mẹ nói thế nào cũng không phá tan nỗi sầu cho Thu Thủy được. Ông Hai Cường về được nửa năm rồi. Một bữa, quan quận sai người đem vô giao cho ông Hai một phong thơ. Ông Hai cảm ơn, rồi cầm thơ vô nhà, trao cho Thiên Hương và Lê, biểu mở ra quay thơ của ai. Thu Thủy với Diệp ở trong bếp, nghe nói có thơ, lật đật ra xem. Thiên Hương sẽ bao thơ ra hai bức thơ, một bức của Khải Quan, còn một bức chữ Xuân Sơn viết. Cô đọc của Xuân Sơn trước, thì Xuân Sơn gửi lời thăm ông ngoại, hai mẹ, Thu Thủy với dì Diệp. Chàng mạnh khỏe, học mau tấn tới, mới mấy tháng mà chàng đọc chữ Pháp được rồi, ông thầy hứa dạy trong 2 năm nữa sẽ nói chuyện thường với người Pháp được. Chàng nói chàng vui vẻ và mạnh khỏe như thường, chàng tập lái xe hơi được rồi, nhưng vì chưa đúng tuổi nên chưa thi mà lấy giấy phép chạy xe được. Chừng nào hai mẹ con với Thu Thủy vô, chàng sẽ chở cho đi chơi, vì Sài Gòn có nhiều cuộc chơi, nhiều cảnh đẹp, chứ không phải như ngoài Phú Quốc. Còn thơ của Khải Quan thì ông thăm hết cả nhà, nói Xuân Sơn ham học nên học mau lắm. Vậy ông Hai với hai mẹ yên lòng để cho Xuân Sơn ở trỏng mà học. Ông ta lại nói ông có cậy người, hỏi qua việc nhà của cô Thiên Hương. Ông nói rằng ông Cổng Bình ở Nhật Tảo đã qua đời rồi, còn ông Hội Đồng Niệm ở Mỹ Tho thì ông bà đều mạnh khỏe. Hôm Chủ Nhật rồi, ông có đi Mỹ Tho tính thăm ông Hội Đồng đã nói chuyện và xin lỗi dùm cho cô Thiên Hương. Rủi ro, ông bà đều đi khỏi nên ông không gặp được. Vậy việc không gấp, để bữa nào rảnh ông sẽ trở xuống nữa. đời mẹ đọc hết rồi, nàng mới lấy cả hai bức thơ đem ra viên đá giữa gốc cây ngồi đọc lại. Nàng nhận thấy Xuân Sơn không nói chừng nào về thì chắc là mê cảnh vui sướng ở Sài Gòn rồi, không tính về nữa. Mà cũng không biểu nàng vô, thì chắc không cầu nàng vô. Chàng nói, chừng nào hai mẹ với Thu Thủy vô, ấy là già rồi về cũng được. Mà Khải Quang cũng không nói chuyện chọn người đưa chàng về hay là rước nàng vô. Thế là chàng với nàng vĩnh biệt cùng nhau rồi, không thể gì mà gặp nhau lại được. Nàng nghĩ tới đó, rồi nàng khóc. Trong nhà cô Lê nghe đọc thơ rồi cô nằm nhớ con. Tuy cô bày mưu chia lìa hai trẻ trong hai năm, song bây giờ con không nói chuyện trở về hay là chuyện rước cô vô, thì cô trách con bội bạc. Nó được gần cha giàu sang rồi, nó không thèm nhớ tới mẹ nghèo hèn nữa. Cô cũng giận luôn Khải Quang nữa. Cô nghi ông ta nông nã tìm kiếm chỉ vì muốn bắt đứa con mà thôi, chứ không kể gì đến mẹ. Người ta cho tiền bạc, quần áo, dòng vàng là trả tiền mua lại đứa con trai, trả tiền công mình đẻ và nuôi cho con khôn lớn, chứ không tình nghĩa gì với mình. Mình dại nên bị người ta gạt một lần nữa. Vậy không cần lết vô Sài Gòn mà làm chi? Về bị người ta hất hủi càng thêm hổ thẹn. Còn cô Thiên Hương, cô hay, cha mẹ cô mạnh giỏi thì cô mừng. Cô cảm ơn Khải Quang lo dùm gia đạo cho cô. Cô lại vui lòng khi nhận thấy Xuân Sơn không đòi trở vô Phú Quốc. Còn Khải Quang không biểu đem Thu Thủy vô gấp, tình phấn rễ vài năm cho hai trẻ lớn khôn rồi sẽ phối hợp đã có mọi xung thuận rồi. Ông Hai Cường cũng thầm vui mà nhận thấy Khải Quang đồng ý nên làm y theo lời ông mong muốn. Hai mẹ cũng như ông ngoại không ai nhắc tới chuyện Xuân Sơn trở về mà cũng không tính tới việc đi vô Sài Gòn. Thu Thủy mất hết hy vọng tái hiệp với người yêu. Ban ngày nàng đi thơ thẩn, ban đêm nàng nằm im lìm dường như hết biết cười, không muốn nói. Thu Thủy sống với một tâm hồn chán nản, ăn ngủ không ngon, cử động gượng gạo như vậy được 3-4 tháng nữa. Rồi một bữa kia, quan quận sai người đem vô một cái thơ khác của Khải Quang, gợi nói rằng người đã giáp mặt với ông bà hội đồng giữa Mỹ Tho mà nói chuyện. Người cho ông bà hay, cô Thiên Hương ngày trước đã tình nhân lên Nam Vang ở làm việc được lối một năm, cô thọ thai, rồi rủi tình nhân bất hạnh. Cô vất vả siêu lạc ra hòn Phú Quốc, kết tình chị em với một thiếu phụ, cũng lỡ bước nên chịu tai nạn như cô. Chị em hậm hút, chung sống với nhau, cô sanh được một đứa con gái, năm nay được 16 tuổi. Người có nói ông bà hội đồng thổi nay, không biết cô Thiên Hương, người mới gặp một cụ kỳ lão ngoài Phú Quốc, thuật tâm sự thê thảm của cô cho người nghe. Người đồng lòng nên xuống xin ông bà hội đồng vui lòng tha thứ tội lỗi xưa của con, cho cô Thiên Hương trở về xứ sở, trước gần gũi với cha mẹ, sao liệu lo lập cảnh đời tương lai cho đứa con vô tội. Ông bà hội đồng điều khư khư không chịu nhìn nhận Thiên Hương là con, nói không quen biết với cô đó, cô muốn ở đâu tùy ý. trong thơ, Khải Quan nói giường đó đã bít rồi. Người trở về ghé Nhật Tảo nói chuyện với bà Tổng. Có con trưởng nam của bà tên Lâm Công Phong ở chung trong nhà. Bây giờ cũng làm tổng thế cho cha. Người thực chuyển Lâm Công Thành hồi trước ăn ở với cô Thiên Hương, chết để lại một đứa con gái năm nay 16 tuổi. Người muốn biết coi bà Tổng muốn nhìn cháu nội hay không. Cả mẹ con đều từ chối, nói không hay biết chuyện đó mà dám nhìn, vì sợ anh em trong thân tộc không chịu rồi sanh ra xạo xáo. Khải Quan nói người hiểu ý người ta, không muốn nhìn là tài sợ phải chia một phần ăn gia tài cho Thu Thủy, chứ không có chi khác. Người khuyên cô Thiên Hương đừng thèm buồn, người đã thay mặt giùm cho cô, mà làm trọn đạo về gia đình cả hai bên, cô không còn lỗi gì nữa mà lo ngại. Về đời tương lai của Thu Thủy, thì cháu có phước riêng của nó, sẽ có người trọng nghĩa kinh tài ủng hộ, không đến nỗi nghèo khổ đâu mà lo. Còn về phần Xuân Sơn, thì Khải Quan viết có vài hàng, nói chàng vui vẻ và chăm non học vậy thôi, chứ không nói tính đưa Xuân Sơn về Phú Quốc hay là mong rước hết về Sài Gòn. Mà thơ này lại không có thơ của Xuân Sơn gửi theo, bởi vậy Thu Thủy thất vọng cực điểm. Cô Thiên Hương được tin bên ngoại cũng như bên nội, không ai thương con của cô hết. Cô tuổi phận cho con, nên cô ngó con mà nước mắt chảy dài. Thu Thủy không hiểu ý, tưởng Xuân Sơn đã bỏ mình rồi, nhưng mẹ tội nghiệp cho mình mà mẹ khóc. Nàng càng buồn rầu thêm nữa, bỏ ra sau hè ngồi khóc một mình. Từ đây, Thu Thủy ăn ngủ không được nữa. Đến bữa ăn, ban đầu còn ráng ăn được một chén cơm, lần lần ăn còn nửa chén, riết rồi ăn vài miếng, không vô làm sao mà ăn cho được. Ban đêm, nàng nằm im lìm như ngủ, xong nước mắt cứ tuôn ra hoài, ngủ không được. Không tới hai tháng, thì Thu Thủy, vì buồn rầu tưởng nhớ, ăn không ngon, ngủ không được, nên ốm còn da bọc xương. Cô Lê, với cô Thiên Hương lo sợ, mới bàn với ông Hai Cường, rồi cô Lê viết một bức thơ cho Khải Quan, xin cho Xuân Sơn về ít ngày. Bởi vì Thu Thủy thương nhớ, ăn ngủ không được nên ốm quá mà sanh bệnh, bệnh nhiều làm cho ông ngoại với hai má đều lo sợ. Thơ viết xong, ông Hai Cường cầm ra quận, cậy quan quận gửi vô Sài Gòn cho Khải Quan. Quan quận sẵn lòng, ông hứa sẽ gửi liền. Lâu lắm là một tuần lễ Khải Quan sẽ được thơ. Ông khuyên ráng vỗ về, an ủi cháu. Ông sai chú Cai đi mua một hộp sữa bò gửi cho Thu Thủy. Ông nói ăn cơm không được, chỉ khuấy sữa bò cho uống cũng bổ vậy. Chương 10. Trở về. Thu Thủy hay cô Lê viết thơ biểu Xuân Sơn phải trở về cho mau, thì hy vọng tái hiệp, phượng phức trong trí. Chừng nghe ông Hai Cường đi chờ về, nói quan quận chiều lãnh, gửi giùm thơ đi liền, và có trễ lắm, là một tuần lễ, sẽ vô tới Sài Gòn, thì trong bụng, cô hơi vui vui. Cô thầm tính, nếu Xuân Sơn còn yêu nàng, nghe nàng bệnh, chàng lật đật đi về liền, thì có lẽ trong năm bữa, chàng sẽ tới như ông ngoại về hồi năm ngoái. Dầu mắt sửa soạn mất, thì giờ hết một hai ngày, hoặc tới Hà Tiên phải chờ, đợi mới có ghe, thì bất quá thêm một tuần nữa chàng sẽ về tới. Thơ tâm hồn lạc quan của tuổi trẻ trai quá đau khổ, ngóng trông chờ đợi, ngót gần một năm, nó đã biến chuyển ra tâm hồn bi quan, không tin hạnh phúc ở lối nào, thấy chỗ nào cũng mịt mờ, đen tối, bởi vậy Thu Thủy bớt buồn, chứ chưa dám mừng. Cô Thiên Hương, biểu dịp nấu nước sôi rồi cô khui hộp sữa bò, khuấy một chén cho con uống. Cô Lê thấy con ngồi dậy, cô lấy khăn nhúng nước rồi bị con lau mặt cho mát. Dịp lại vén mái tóc mà bới đầu dùng cho Thu Thủy. Ông hai tuy lo sợ, xong ông phải làm vui mà nói.
Con sữa đi con, uống nóng lặng đổ mồ hôi cho khỏe. Khoan quẩn sữa bò cũng bổ như cơm cháo vậy. Con phải ráng ăn uống mà lấy sức lại, đặng bữa Xuân Sơn về mình kéo nhau đi hết ra bến mà rước nó cho vui chứ.
Thu Thủy nhếch mép cười, rồi bưng chén sữa, vừa thổi vừa hút, sáng uống hết. Cô Lê thấy con đổ mồ hôi, cô cầm cái khăn ướt mà lau mặt cho con. Thu Thủy bước xuống đất, vịnh vách đi lại, ngồi cái ghế giữa cửa mà ngó ra vườn. Bữa nay cô tĩnh mịch, chứ không phải nhầu nhẹ như mấy bữa trước nữa. Cả nhà đều vui mừng, biết Thu Thủy bệnh là tại nhớ Xuân Sơn, nên ai cũng đem chuyện Xuân Sơn về mà nói cho nàng vui. Thấy Thu Thủy thơ thới ngồi chơi, ông Hai Cường mới đi ra ngoài vườn. Ông thầm tiếc, chớ chi hôm được cái thơ sau của Khải Quang, hay bên nội bên ngoài đều không thèm nhìn Thu Thủy. Ông đưa hết về Sài Gòn, không cần kéo dài cuộc phân rẽ thêm nữa. Lúc ấy Thu Thủy ốm chứ chưa bệnh, nên đi được, thì bây giờ Xuân Sơn khỏi trở về, mà cả ông cũng khỏi lo. Nhưng vốn sanh trưởng trong hạng bình dân, ông đã mang cái tâm hồn lạc thiên an mạng. Bởi vậy, ông tiếc mà ông không buồn, phú may rủ cho thợ trời sắp đặt. Thấy Thu Thủy, mấy bữa sau bớt ủ ê buồn bực, ra vô trong nhà được rồi, hai mẹ con lo cơm cháo cho con ăn, là biểu dịp đi chợ kiếm, coi có sữa bò mua thêm vài hộp để dành, đặng cho uống dặm với cơm cháo, trưa cho uống một chén, tối trước khi đi ngủ cho uống thêm một chén nữa. Thơ gửi đi đã đúng một tuần rồi, đứng ngồi ăn cơm chiều, ông Hai nói, bữa nay thơ chắc tới Sài Gòn. Thu Thủy trong mày mà nói,
mà anh Xuân Sơn chịu về hay không chứ? Lại, ông nội và ba ảnh, cô thả cho ảnh trở ra đây nữa hay không?
Thấy Thu Thủy chưa đổi hẳn tâm hồn bi quan, ông Hai mới nói cứng cỏi.
Không cho về sao được? Nếu đợi hai ba tuần mà chưa có ai đưa Xuân Sơn về thì ngoại vô ngoại bắt nó về cho con chứ.
Thu Thủy chúm chím cười. Nam Anh và Toàn Văn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam hải ngoại.